Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm di dân cố vượt biên vào Ba Lan trong khi Liên hiệp châu Âu chuẩn bị trừng phạt Belarus. Ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Mỹ để quản lý các khác biệt. Iran thả tàu chở dầu treo cờ Việt Nam. Thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden-Harris. Nhóm công tác Liên Hiệp Quốc về giam giữ tùy tiện công bố phán quyết về trường hợp tù nhân lương tâm Nguyễn Năng Tĩnh.
Cái bản án mà họ đưa ra cho chồng tôi thì hoàn toàn là bất công và oan sai. Bởi vì chồng tôi là không làm một cái điều gì mà sai về vi phạm để mà bị kết tội cả. Anh chỉ làm những việc tốt và làm những việc để tốt cho cộng đồng, không vì lợi ích cá nhân.
Đó là bà Nguyễn Thị Tinh, vợ của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh nói với VOA. Mời quý vị chờ nghe tường trình chi tiết. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Warsaw cho biết hôm thứ Tư 10 tháng 11 rằng những di dân bị mắc kẹt ở Belarus đã nhiều lần cố gắng tìm đường xâm nhập vào Ba Lan trong đêm. Warsaw cũng thông báo rằng họ đã củng cố biên giới, cùng lúc Liên hiệp châu Âu chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Belarus về cuộc khủng hoảng. 27 đại sứ của khối nhất trí hôm 10 tháng 11 rằng tình trạng ngày càng có nhiều di dân bay đến Belarus để đến biên giới của EU là một dạng chiến tranh hỗn hợp của Tổng thống Alexander Lukashenko, và đây là cơ sở pháp lý để áp đặt các biện pháp trừng phạt mới. Ông Lukashenko khai thác một cách vô đạo đức những người đang xin tị nạn, dùng họ làm con tin cho trò chơi quyền lực xấu xa của ông ta. Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas đưa ra ý kiến trên Twitter. Ông dùng từ khủng khiếp để mô tả về những hình ảnh ở biên giới Belarus, nơi nhiều người bị mắc kẹt trong điều kiện thời tiết băng giá, có ít thực phẩm và nơi trú ngụ. Nhưng ông cũng nói rằng EU không thể bị tống tiền. EU cáo buộc rằng Belarus xúi dục di dân từ Trung Đông, Afghanistan và Châu Phi cố vượt biên bất hợp pháp để trả thù cho các lệnh trừng phạt mà EU đã áp dụng trước đây đối với Minsk vì các vi phạm nhân quyền. Ông Lukashenko phủ nhận việc sử dụng di dân làm vũ khí và hôm 10 tháng 11 đã nhận được sự ủng hộ mới từ đồng minh mạnh nhất là Nga. Nước này đổ lỗi cho EU về cuộc khủng hoảng và điều hai máy bay ném bom chiến lược tuần tra không phận Belarus. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc họp báo rằng rõ ràng là một thảm họa nhân đạo đang xuất hiện trong bối cảnh người châu Âu chẳng muốn thực hiện cam kết với các giá trị châu Âu của họ. Người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết Thủ tướng Angela Merkel đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin thúc giục Moscow gây áp lực lên Belarus về tình hình ở biên giới. Văn phòng của ông Putin cho hay ông đã đề nghị với bà Merkel rằng các thành viên EU nên thảo luận trực tiếp với Minsk về cuộc khủng hoảng. Hàng ngàn người đã tập trung về biên giới trong tuần này, nơi có hàng rào bằng dây thép gai và binh lính Ba Lan đã nhiều lần chặn đường. Một số di dân đã sử dụng các khúc gỗ, thuẫn và các dụng cụ khác để cố gắng vượt biên. Lực lượng biên phòng Ba Lan báo cáo có 599 vụ cố gắng vượt biên trái phép hôm 9 tháng 11, dẫn đến 9 người bị bắt giữ và 48 người bị đưa trở lại. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết lực lượng lính Ba Lan đóng tại biên giới đã được tăng cường từ 12.000 người lên 15.000 người. Trước cuộc gặp qua mạng với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói nước ông sẵn sàng quản lý đến nơi đến chốn các khác biệt với Mỹ. Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Tần Cương đọc một bức thư hôm thứ Ba 9 tháng 11 tại bữa tối của Ủy ban Quốc gia về quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc ở Washington. Trong thư, ông Tập nói rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ về các vấn đề khu vực và toàn cầu. Hai bên chưa công bố ngày giờ sẽ diễn ra cuộc họp Tập Biden, nhưng một người nắm về vấn đề này cho biết cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra ngay trong tuần tới. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden vừa lặp lại cam kết của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam và nói rằng đây vẫn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Cam kết được đưa ra tại đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam thường niên lần thứ 25 được tổ chức vào ngày 9 tháng 11 tại thủ đô Washington của Mỹ. Dẫn đầu phái đoàn Mỹ là quyền trợ lý Bộ trưởng về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Lisa Peterson và đứng đầu phía Việt Nam là Vụ trưởng Vụ Tổ chức Quốc tế, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt. Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, cam kết của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy tôn trọng nhân quyền là nền tảng đối với quốc gia chúng tôi và là một yếu tố thiết yếu trong chính sách đối ngoại của chúng tôi. Thúc đẩy và bảo vệ sự tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden-Harris và mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam. Vẫn theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đối thoại đã diễn ra với các cuộc thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến nhân quyền, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tín ngưỡng, quyền lao động, pháp quyền và cải cách luật pháp, hợp tác đa phương về nhân quyền và các trường hợp cá nhân được quan tâm. Ngoài ra, đối thoại cũng đề cập đến quyền của những người dễ bị tổn thương, như các nhóm dân tộc thiểu số, người đồng tính và người khuyết tật. Ngay trước khi đối thoại diễn ra, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ trong đối thoại lần này hãy thúc đẩy Việt Nam trả tự do cho những người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ và các nhà hoạt động nhân quyền khác. Tổ chức này nói rằng chính phủ Việt Nam hiện đang bỏ tù ít nhất 145 người vì họ đã thực hiện các quyền căn bản một cách ôn hòa. Chỉ riêng trong năm 2021, Hà Nội đã truy tố và bỏ tù ít nhất 31 người, hầu hết vì họ đã bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội trái với quan điểm của chính phủ. Cuối tháng trước, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế tham vấn về dự thảo báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ thứ 3 của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị của UPR để gửi lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Là một trong số ít các quốc gia xây dựng báo cáo này, Việt Nam nói rằng hành động này thể hiện trách nhiệm quốc gia thành viên, sự minh bạch và nghiêm túc của Việt Nam đối với cơ chế UPR nói riêng và trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về bảo đảm quyền con người nói chung, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực vận động ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền. Trước đó, hồi đầu năm nay, Việt Nam thông báo tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2025. Đây là lần thứ hai Việt Nam tham gia ứng cử vào vị trí này.
Nhóm công tác Liên Hiệp Quốc về giam giữ tùy tiện vừa công bố phán quyết về trường hợp tù nhân lương tâm Nguyễn Năng Tĩnh và yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức. Vào ngày 8 tháng 11, bà Nguyễn Thị Tình, vợ của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, nhận được thông báo kèm theo phán quyết của nhóm công tác số 36/2021. Trong đó nêu rõ rằng, cáo buộc mà phía Việt Nam đưa ra đối với ông Nguyễn Năng Tĩnh là quá mơ hồ, không thể là cơ sở pháp lý để giam tù ông. Phán quyết ngày 4 tháng 11 được thông qua trong kỳ họp thứ 91 của nhóm làm việc mà VOA xem được cho rằng việc bắt giam xét xử ông Tĩnh được xếp vào hành động giam giữ tùy tiện, vi phạm các chuẩn mực và công ước quốc tế mà Việt Nam là một thành viên. Trường hợp của ông Tĩnh, nhóm công tác cho rằng chính quyền Việt Nam đã vi phạm 4 trong số 5 phản mục về bắt giữ tùy tiện, thiếu cơ sở pháp lý để tước đoạt quyền tự do của một người. Người bị tước đoạt quyền tự do khi thực thi các quyền căn bản theo chuẩn mực quốc tế, vi phạm quyền xét xử công bằng và bị tước quyền tự do trên cơ sở phân biệt đối xử do là một người bảo vệ nhân quyền và là người bất đồng chính kiến. Phán quyết còn được gọi là công bố quan điểm, có đoạn viết: nhóm công tác kêu gọi chính phủ Việt Nam ngay lập tức trả tự do và vô điều kiện cho ông Nguyễn Năng Tĩnh và thăm khám bệnh cho ông Tĩnh theo yêu cầu. Nhóm làm việc cũng kêu gọi chính phủ tôn trọng quyền tự do tôn giáo của ông Tĩnh khi bị giam giữ theo quy tắc 65-66 của quy tắc Nelson Mandela, cũng như điều 18 trong tuyên bố quốc tế về nhân quyền và điều 18 của công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Ông Nguyễn Năng Tĩnh, 45 tuổi, quê ở Nghệ An, là một thầy giáo dạy nhạc tại một trường cao đẳng ở tỉnh Nghệ An. Ông bị bắt vào ngày 29 tháng 5 2019 và vào ngày 15 tháng 11 2019 bị tuyên 11 năm tù và 5 năm quản chế. Và một phiên phúc thẩm vào tháng 4 2020 đã giữ nguyên mức án này. Hiện ông đang thụ án tù tại trại năm Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Bà Nguyễn Thị Tình cho VOA biết sau khi nhận được thông báo về phán quyết của Liên Hiệp Quốc.
Tôi rất là vui về cái phán quyết của nhóm công tác Liên Hợp Quốc về giam bắt và giam giữ tùy tiện. Thì theo như mà cái phán quyết của nhóm công tác thì tôi, về chồng tôi thì tôi thấy hoàn toàn là đúng. Những cái vấn đề mà đúng như là phán quyết của Liên Hợp Quốc. Cái bản án mà họ đưa ra cho chồng tôi thì hoàn toàn là bất công và oan sai. Bởi vì chồng tôi là không làm một cái điều gì mà sai về vi phạm để mà bị kết tội cả. Anh chỉ làm những việc tốt và làm những việc để tốt cho cộng đồng, không vì lợi ích cá nhân. Và không khi mà trong phiên tòa sơ thẩm cũng như phúc thẩm, họ hoàn toàn không chứng minh được là chồng tôi là phạm tội để mà đưa ra một cái bản án quá bất công và dài như thế, với 9 năm, 11 năm tù giam và 3 năm và 5 năm quản chế. Tôi hoàn toàn đồng ý với phán quyết của tổ chức nhóm công tác bắt và giam giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc ạ.
Chính quyền Việt Nam xét xử ông Tỉnh với cáo buộc làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nhóm làm việc kết luận rằng Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015 không tương thích với Điều 11 khoảng 2 của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và Điều 15 khoảng 1 của Công ước Liên Hợp Quốc về các quyền dân sự và chính trị. Bản thân ông Tỉnh không thể tiên liệu được rằng việc thực thi quyền tự do biểu đạt để chuyển tải những ý kiến một cách ôn hòa trên mạng xã hội lại là hành vi phạm tội hình sự theo Điều 117, theo nhóm công tác. Ngoài ra, nhóm công tác lưu ý rằng Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng đã kêu gọi Việt Nam khẩn trương thực thi tất cả các ước cần thiết, bao gồm cả việc sửa đổi pháp luật liên quan đến các tội danh được áp dụng rộng rãi trong các điều khoản khác nhau của Bộ Luật Hình sự 2015, bao gồm cả Điều 117. Trong văn thư giải trình gửi cho nhóm làm việc vào ngày 15 tháng 4, 2021, chính quyền Việt Nam cho rằng các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam đã điều tra và truy tố ông Tỉnh vì ông đã vi phạm pháp luật Việt Nam, chứ không phải vì ông thực hiện các quyền tự do căn bản.
Iran thả tàu chở dầu treo cờ Việt Nam. Sir Thitz, tàu chở dầu treo cờ Việt Nam bằng các quan chức Mỹ cho là bị Iran bắt giữ hồi tháng trước đã rời Iran và tiến vào vịnh Oman. Reuters đưa tin hôm thứ Tư dẫn nguồn từ một quan chức Iran và dữ liệu theo dõi tàu. Một quan chức Iran tại cảng Bandar Abbas nói với Reuters rằng tàu chở dầu rời Iran vào cuối ngày thứ Ba sau khi dầu được hút khỏi tàu, nhưng không cho biết thông tin chi tiết về các thuyền viên. Dữ liệu theo dõi tàu của Refinitiv cho thấy con tàu đã ở gần Bandar Abbas hôm thứ Ba, nhưng vào đầu ngày thứ Tư đang thả neo ngoài khơi bờ biển Oman và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở vịnh Oman. Theo Reuters, hãng tin này nói rằng hiện chưa rõ điểm đến của tàu dầu này. Theo Reuters, lực lượng vệ binh cách mạng Iran một tuần trước cho biết đã ngăn cản nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm giữ một tàu chở dầu của Iran ở vịnh Oman. Mỹ bác bỏ thông tin này và nói rằng các lực lượng Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Việt Nam vào cuối tháng 10. Reuters cho biết Bộ Ngoại giao Iran và Việt Nam chưa ngay lập tức đưa ra bình luận về diễn biến trên. Trước đó, hôm 4 tháng 11, trong một cuộc họp báo ở Hà Nội, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói rằng, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã trao đổi với Đại sứ quán Iran tại Hà Nội, đồng thời Đại sứ quán Việt Nam tại Iran cũng đã làm việc ngay với các cơ quan chức năng Iran để xác minh thông tin, sớm giải quyết vụ việc, đảm bảo an toàn và đối xử nhân đạo với các công dân Việt Nam. Theo thông tin đăng tải trên trang web của Bộ, bà Hằng cho biết rằng ngày 27 tháng 10, khi trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, thuyền trưởng tàu Sotis cho biết toàn bộ 26 thuyền viên Việt Nam được đối xử tốt, tình trạng sức khỏe bình thường. Bà nói thêm rằng Bộ Ngoại giao cũng đã liên hệ với Bộ Giao thông Vận tải để xác minh thân nhân các thuyền viên, yêu cầu công ty chủ sở hữu và chủ tàu mà bà nói là Sotis đảm bảo quyền lợi cho người lao động Việt Nam ở nước ngoài.
Cơ quan phát triển Pháp AFD vừa cho Việt Nam vay 70 triệu euro, tương đương với khoảng 1.900 tỷ đồng để thực hiện dự án mở rộng nhà máy thủy điện Hòa Bình. Đây là một dự án quan trọng trong chủ trương chuyển đổi năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo của Việt Nam. Buổi lễ ký kết thỏa ước tín dụng cho vay ưu đãi không bảo lãnh chính phủ giữa AFD và Tập đoàn Điện lực Việt Nam diễn ra vào chiều ngày 10 tháng 11, theo tường thuật của báo chí Việt Nam. Khoản vay chiếm khoảng 20% tổng mức đầu tư của dự án. Số còn lại bao gồm vốn của chủ đầu tư là 30% và vốn vay ngân hàng thương mại trong nước. Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư là 9.220 tỷ đồng, bao gồm hai tổ máy với tổng công suất lắp đặt là 480 MW. Dự kiến sau khi hoàn thành, dự án sẽ giúp tăng thêm sản lượng phát điện trung bình mỗi năm khoảng 495 triệu kW, giúp thay thế sản xuất điện từ nguyên liệu hóa thạch, góp phần giảm chi phí nhiên liệu hàng năm và giảm phát thải khí nhà kính. Tại hội nghị về khí hậu của Liên Hiệp Quốc diễn ra ở Glasgow vào đầu tháng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ hơn nữa bằng nguồn lực của mình và với sự hợp tác hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, cả về tài chính lẫn chuyển giao công nghệ, để đạt mức phát thải ròng bằng zero vào năm 2050.
Hoa Kỳ tặng Việt Nam thiết bị giải trình tự gen biến thể COVID-19. Đại biện lâm thời Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Damour và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn hôm 9 tháng 11 tham dự lễ trao tặng máy giải trình tự gen biến thể COVID-19 cho Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội. Theo Đại sứ quán Mỹ, máy giải trình tự gen này giải mã hệ gen của SARS-CoV-2 virus gây COVID-19 và giúp chúng ta theo dõi diễn biến dịch. Cơ quan ngoại giao này cho biết tiếp trên Facebook rằng việc trao tặng này diễn ra gần một tháng sau khi Hoa Kỳ tặng máy giải trình tự gen sản xuất tại Mỹ cho Bệnh viện Chợ Rẫy ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 10. Hoa Kỳ và Việt Nam có chung một tầm nhìn hướng tới tương lai khi những biến chủng virus mới như biến chủng Delta của SARS-CoV-2 được phát hiện trước khi chúng có thể gây hại cho chúng ta, Đại sứ quán Hoa Kỳ viết trên Facebook. Theo Bộ Y tế Việt Nam, máy giải trình tự gen do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tặng cho Bệnh viện Bạch Mai là một trong những máy giải trình tự gen phổ biến và hiện đại nhất. Với chiếc máy này và những thiết bị tương tự, Việt Nam có thể truy vết virus gây bệnh COVID-19 và ngăn ngừa sự lây lan. Thiết bị này cũng có thể sử dụng để truy vết các vi khuẩn virus gây bệnh truyền nhiễm khác, Bộ cho biết trên trang web. Bộ này dẫn lời ông Sơn nói rằng đó là món quà ý nghĩa góp phần quan trọng tăng cường chất lượng công tác khám, chữa bệnh và phòng chống COVID-19, hỗ trợ công tác nghiên cứu phát triển vaccine mới. Quan chức y tế Việt Nam nói thêm rằng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp ở hai nước nói riêng và trên thế giới nói chung, thì những cam kết và hỗ trợ từ phía Hoa Kỳ rất có ý nghĩa với Việt Nam. Trong một diễn biến liên quan, Hoa Kỳ mới đây đã chuyển giao cho Việt Nam thêm 2.873.520 liều vaccine Pfizer-BioNTech thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. Theo thông tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ, 1.316.250 liều đã tới Hà Nội vào các ngày 6 tháng 11 và 1.557.270 liều đã tới Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày 7 và 8 tháng 11. Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã nhận được tổng số gần 15 triệu liều vaccine từ Hoa Kỳ thông qua COVAX và Hoa Kỳ hiện là quốc gia tặng vaccine COVID-19 nhiều nhất cho Việt Nam.
Thưa quý vị, khu phố Tây Bùi Viện nổi tiếng ở Sài Gòn trước khi có đại dịch COVID-19 này ra sao? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây của cộng tác viên của chúng tôi từ Việt Nam gửi về.
Sài Gòn có một nơi gọi là khu phố Tây rất nổi tiếng. Từ khi các tour du lịch quốc tế tạm dừng vì dịch Covid, thì đời sống ở phố Tây này đều hiu với mọi công cuộc mưu sinh quen thuộc phải đình trệ. Ông Nguyễn Tân, chủ một quán bar ở phố Tây Bùi Viện kể về thời gian tạm chuyển đổi kinh doanh.
Có nhiều nơi người ta bán, nhiều nơi cũng là một cái công việc tự phát, giống như là người ta có quê và người ta gửi lên. Có họ hàng ở dưới quê người ta gửi lên đây thì người ta bán. Số khách, có một số khách nước ngoài ở xung quanh đây, người ta trọ đây, người ta bị kẹt lại, không về được, người ta cũng phải mua. Nhưng cái lượng nó không nhiều.
Tuyến phố này về đêm từng nhộn nhịp sập sình tiếng nhạc trên đường phố, cùng những nhộn nhịp của du khách ngoại quốc, ông Trần Tư kể.
Giờ nó đâu cho bán đâu, giờ nó bán ra bỏ, đâu có nhộn nhịp cho mà là phố đi bộ đâu. Chừng nào mở cửa nó mới nhộn nhịp lại, nhưng mà Tây giờ có qua đâu mà ngồi. Thấy không? Tây ra số Tây đó đây không à. Những nào Tây á bởi qua đây nó mà hẹn bạn bè qua đây mà tập trung mới tối mới đông.
Giờ thì người Việt ở phố Tây đang tạm chuyển qua buôn bán lặt vặt gì đó chờ ngày đón khách du lịch ngoại quốc trở lại. Sử dụng mặt bằng đang thuê, họ bày bán như những tiệm tạp hóa với lối trưng bày quầy kệ, kiểu các siêu thị mini với chủ yếu là rau củ, trái cây, đồ hộp. Ông Nguyễn Tân kể tiếp.
Ai cũng phải sống, nhưng có điều là nó sống nó không được như ngày xưa, nó không có sầm uất như ngày xưa thôi, chứ còn và kinh doanh thì khó khăn, tất cả mọi người ở phố này đều khó khăn hết. Hiện tại thì chưa có phương án gì để xoay sở, và lại là những cái quán bar hoặc là ấy chỉ có bàn ghế thôi, bê ra bê vào này, nhanh thôi, không có gì.
Chi phí thuê mặt bằng nơi đây đắt đỏ, song nhiều chủ quán bar vẫn ráng lay lắt chờ ngày hoạt động lại. Ông Tư cho biết.
Chủ nó còn thuê, hiểu không? Nó không trả cho người ta. Thì nó còn người giữ, thì người giữ ta mới buôn bán lấy, buôn bán kiếm thêm. Còn cái mà đóng như vậy là nó đã trả rồi.
Những siêu thị mini mở tại nhiều quán bar ở khu phố Tây cho thấy giới kinh doanh ở Sài Gòn luôn biết thích ứng với hoàn cảnh mới, để khi mở cửa lại các đường bay thương mại quốc tế với những tour du lịch ngoại quốc sẽ giúp khu phố Tây mau chóng hồi sinh.
Người dân thuộc nhóm yếu thế nhất ở thành phố Hồ Chí Minh đang cầm cự mưu sinh qua ngày sau thời gian dịch bệnh kéo dài khiến họ mất thu nhập, lâm cảnh nợ nần hoặc phải sống nhờ vào lòng hảo tâm của bá tánh. Theo tìm hiểu của VOA, thành phố lớn nhất nước vừa trải qua đợt bùng phát dịch COVID-19 tàn khốc trong suốt 4 tháng và chỉ mới mở cửa lại được hơn 1 tháng qua. Trong lúc này, mặc dù sinh hoạt ở thành phố đã trở lại gần như bình thường, nhưng cuộc sống vẫn đang rất khó khăn đối với nhiều người, nhất là những người lao động nghèo hay già yếu, tàn tật. VOA đã tìm cách tiếp xúc và hỏi thăm hoàn cảnh của ông Nguyễn Mạnh Hùng, 54 tuổi, hiện đang bán đồ chay ở quận 10, và bà Ung Kim Liên, 78 tuổi, hiện đang lượm ve chai kiếm sống ở huyện Bình Chánh. Cả bà Liên và ông Hùng đều là lao động chính nuôi gia đình. Ông Hùng phải lo ăn học cho hai đứa cháu 7 tuổi và 12 tuổi, trong khi bà Liên, vốn quá chồng được 10 năm nay, phải chăm lo cho đứa con trai trên 50 tuổi hiện đang bị tâm thần. Cả hai đều phải làm lụng để có tiền trả tiền thuê nhà trọ, tiền ăn và tiền thuốc men. Ông Hùng bị bệnh tim, còn bà Liên đôi chân cũng đã yếu không thể đi lượm ve chai xa được nữa. Tôi bệnh tim nên bữa nào mệt quá phải nghỉ bán, khi nào khỏe mới bán lại. Ông Hùng nói với VOA và cho biết kể từ khi bán lại sau dịch, ông chỉ bán được lai rai, đủ sống qua ngày. Có bữa ế quá, không có tiền mua đồ ăn cho tụi nhỏ. Tụi nhỏ cũng thương tôi, nói thôi để tụi con ăn đồ chay. Ông kể, cha mẹ của hai đứa nhỏ đã ly dị, có gia đình mới và bỏ hai đứa con lại cho ông nuôi. Ông Hùng cho biết, ông còn nuôi một người chị ruột bị tai biến nằm một chỗ đã nhiều năm. Bà qua đời hồi tháng 7 lúc dịch đang bùng phát. Nhà tôi không ai bị COVID. Chị tôi ngủ dậy nghe tin người này người kia trong xóm bị dịch mà chết nên chỉ hoảng hốt, bỏ ăn 2 ngày rồi chết, ông nói. Sau khi y tế phường xuống xét nghiệm xác nhận âm tính, phường cho ông để thi hài chị lại nhà làm đám tang trong 3 ngày. Chi phí đám tang chị, ông phải đi vay nóng hết 30 triệu đồng và phải trả tiền lời 300.000 đồng mỗi ngày, cũng theo lời ông. Nếu bà chị bị COVID mà chết thì mai táng khỏi lo, được nhà nước tài trợ hết, ông cho biết. Đằng này bị đột quỵ mà chết. Ông Hùng cho biết, trong suốt 4 tháng phong tỏa, vì cuộc sống mà ông phải tìm đường bán bún bò Huế qua mạng, giao hàng cho shipper để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Dịch đó thì chú cũng ăn lụng ngoài đường, ngoài đời cũng buôn bán này nọ, cũng leo gào, trốn mấy công an đồ đó, đi mua đồ đó về bán.
Ông nói, có lúc bị công an chặn không ra ngoài đi siêu thị được thì nghỉ bán. Ông nói thêm, tôi cũng năn nỉ công an nói là nhà tôi khổ lắm, mấy tháng không buôn bán thì lấy tiền đâu trả tiền nhà. Khi được hỏi có sợ bị dính COVID không khi trốn ra ngoài đường, ông nói.
Lỡ mình đi ra ngoài bị dính mùa dịch sẽ ảnh hưởng đến chị với hai đứa nhỏ, chứ cũng biết, chứ cũng sợ lắm. Nhưng mà cứ đừng cùng mẹ em ơi, tính liều luôn á, sao vậy?
Tiền trọ mỗi tháng ông phải trả là 6 triệu luôn cả điện nước, theo lời ông. Bản thân ông Hùng đã được chích 2 mũi vaccine của Trung Quốc và đứa cháu lớn của ông đang học lớp 6 cũng sắp được chích. Trong suốt đợt dịch, ông Hùng được nhận tiền cứu trợ của nhà nước là 3 đợt, tổng số tiền 4 triệu đồng. Chị ông nhận được 2 đợt là 2,5 triệu, còn hai đứa cháu ông mỗi đứa được 1 triệu. Ông nói nhận được tiền hỗ trợ ông mừng lắm vì xoay sở được cuộc sống gia đình. Ngoài tiền, cả nhà ông được cấp 80 kg gạo cùng với dầu ăn, bột ngọt, hột gà, rau củ các loại, cho biết. Ngoài ra cũng có nhà hảo tâm đến cho quà. Tôi buồn vì chỉ còn có hai chị em mà chị lại bỏ tôi mà đi. Nhưng vui là hai đứa cháu bình an không có bị dịch. Ông Hùng giải bày. Ông Hùng đi bán lại trong bối cảnh dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. và thành phố chuyển sang chủ trương sống chung với dịch nên ông nói ông vẫn phải rất cẩn thận. Hiện giờ ông đã được cho khách ngồi ăn tại chỗ kể từ đầu tháng 11. Tuy nhiên, do còn dịch, người dân chưa dám ra đường nhiều nên ông chỉ bán được 6 phần 10 so với trước khi có dịch, cũng theo lời ông. Quán đồ chay của ông nằm ở hẻm 322 đường Vĩnh Viễn, vốn được người dân xung quanh gọi là quán chay chú Hùng. Có khách hàng đến ăn chỉ có 30.000 mà họ trả 100.000 rồi nói khỏi thối. Có người cho 200-300.000, có người cho đến 500.000 nữa. Ông Hùng kể về tình thương của khách hàng đối với hoàn cảnh gia đình ông. Hai đứa cháu ông học qua mạng bằng hai chiếc điện thoại quẹt thường, một chiếc của người ta cho, một chiếc tôi mua. Tôi chỉ mong là trả hết nợ, ông Hùng nói khi được hỏi về nguyện vọng. Ý nhắc đến số tiền ông mượn làm ma chay cho chị mà hiện giờ ông vẫn phải đóng tiền lời mỗi ngày. Về phần mình, bà Liên cũng đã ra đường lượm ve chai trở lại sau 4 tháng bị buộc phải ở nhà. Bà hiện đi lượm xung quanh đường Cây Cam, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Hiện giờ cũng chưa lượm được nhiều đâu, tại họ cũng đi lượm đông quá, bà nói. Có mấy người trẻ họ đạp xe đạp đi lượm, còn bà đi bộ nên đâu đi lượm xa được. Lúc trước khi bị dịch thì bà kiếm được mỗi ngày 70-80.000 đồng, ngày nào khá hơn có khi được 100.000, bà nói. Số tiền đó chỉ đủ tiền ăn và mua thuốc cho hai mẹ con, trong khi tiền nhà mỗi tháng bà phải đóng 1,6 triệu.
Là tối tiền nhà, rồi đi xin ra đủ đóng tiền nhà, xin mấy cái quán, mấy cái chủ á. Nói bây giờ bà già khổ quá, tối ngày đóng tiền nhà, có tiền người này giết ra 200, người kia giết 100, giết đủ tiền nhà cho.
Bà nói thêm, sau dịch thì thu nhập của bà chỉ còn khoảng 30-40.000 một ngày và chủ yếu nhờ các hàng quán cuối ngày họ gom đồ ve chai trong quán lại cho bà. Bà cho biết bà phải đi thu gom ve chai từ 3 giờ đến 8 giờ sáng. Vì nếu trễ quá, công nhân quét rác gom hết. Sau đó bà về nhà tắm rửa, lo cơm nước cho con, đến 10 giờ lại đi lượm tiếp. Ai kêu cái gì phụ người ta nhiêu cũng làm hết tại vì khổ quá. Có khi kêu giặt một thao đồ 20.000 cũng làm, bà nói. Bà cho biết trong lúc dịch bệnh hoành hành mà Bình Chánh lại là một trong những nơi bị dịch nặng nhất thành phố. Mặc dù sợ dịch nhưng nhiều lần bà phải vượt các chốt chặn ra ngoài kiếm sống. Bà cũng xin đi à? Công an họ chửi. Bộ bà muốn chết sao mà bà đi hoài? Tôi nói không đi lấy cái gì sống. Rồi họ nói tôi cho bà mấy chục ngàn nè, bà về đi. Bà Liên thuật lại cho VOA biết màn đối đáp giữa bà với công an. Khi bị đuổi thì bà về, nhưng hôm sau bà lại ra năn nỉ tiếp, bà nói. Có khi công an thấy bà khổ quá, họ gom ve chai lại để sẵn cho bà lại lấy, cũng theo lời bà Liên. Tuần bà đi ra 3-4 ngày, bà len lén tìm các đường tắt hẻm nhỏ mà ra, bà nói thêm. Bà Liên cũng được lãnh tiền hỗ trợ của nhà nước nhưng ít hơn nhiều so với ông Hùng. Tính ra bà chỉ được hỗ trợ có một lần với số tiền 1,5 triệu đồng, còn con trai bà không được hưởng. Lần thứ hai họ nói cho mà có thể cho gì đâu, bà than. Ngoài tiền bà còn được cho gạo, trứng, rau, bà nói. Nhưng sau khi thành phố mở cửa lại thì không còn cho nữa. Bên cạnh đó, chủ nhà trọ cũng miễn cho bà 2 tháng tiền nhà. Lúc dịch, các tiểu thương trong chợ chỗ bà hay lượm ve chai, người ta thấy bà khổ quá, người ta cho rau, cho cá. Nhờ đó bà sống qua ngày, có gì ăn đó, bà nói. Nhưng bây giờ người ta buôn bán ế ẩm lắm, nên ít người cho. Bà Liên cũng đã được chích ngừa đầy đủ. Bà chưa biết lúc đi lượm ve chai, khi gặp người khác ai cũng kêu là thôi bà đi xa xa ra. Nói chuyện thôi cũng phải đứng cách 2 thước, bà nói. Khi được hỏi về mong ước, bà nói, bà chỉ mong có người giúp đỡ cho bà có tiền trả tiền nhà thôi.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.